Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất kể lại chuyện khi mà Chúa Giêsu đã về trời thì hội thánh quy tụ lại có tất cả các tông đồ và các anh em của Chúa Giêsu, và đặc biệt là giữa họ có Đức Maria. Tôi nghĩ rằng đấy là hình ảnh của chúng ta, của cộng đoàn chúng ta đây. Cho nên mỗi khi mà chúng ta họp nhau lại để thờ phượng Chúa, chẳng kỳ là đọc kinh hay là dâng lễ, chúng ta đừng quên rằng chúng ta là hình ảnh sống động của hội thánh toàn cầu, là hình ảnh của cái cộng đoàn mà hôm nay Thánh Luca đã kể cho chúng ta trong bài đọc thứ nhất. Có Đức Mẹ ở giữa, cho nên chúng ta luôn luôn nhờ Đức Mẹ mà cầu nguyện, nhờ Đức Mẹ mà sống đạo, nhờ Đức Mẹ để càng ngày càng đầy tràn Chúa Thánh Thần hơn. Như là cái bài đọc thứ hai của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Galat. Trong cái thư này, như ông bà anh chị em vừa nghe, cái điều chính tôi nghĩ là Thiên Chúa đã sai con người đến trần gian làm con một người phụ nữ để chúng ta nhờ người con đó mà trở thành con cái Thiên Chúa. Và vì chúng ta là con cái Thiên Chúa, cho nên Thiên Chúa sai Thánh Thần của Người đến trong chúng ta để kêu lên với Chúa Abba, Cha ơi. Ông bà anh chị em có lẽ cũng phải biết rằng là cái từ Abba nó là từ Do Thái, không diễn được trong tiếng Việt, có thể nói như vậy, cho nên bản dịch đã giữ nguyên Thánh Thần Chúa ở trong chúng ta để kêu lên Abba, Cha ơi. Phải nói rằng không phải là chúng ta kêu, một là Chúa Giêsu nhân danh Thánh Thần kêu lên với Thiên Chúa Cha ơi. Cái chữ Cha ơi ấy, xin lỗi, trong tiếng Việt có lẽ chúng ta phải nói là Bố ơi. Nó rất thân mật, nó rất gần gũi với Chúa, và đó là từ của một đứa nhỏ mới biết bập bẹ nói, nó nói với bố nó như bằng cái từ đó. Bình thường chúng ta cầu nguyện thì như là phải là nghiêm trang, nó phải là tôn kính. Nhưng mà ở đây ấy, cái từ Abba muốn nói rằng là khi mà người ta sống theo Thánh Thần của Chúa thì người ta sống với Chúa như con cái, rất là thân mật, không có ngại ngại gì hết, không phải vô phép. Bởi vì đứa bé nó không biết vô phép, nó chỉ biết có tình yêu thôi. Đó là điều mà để chúng ta suy nghĩ khi chúng ta đọc kinh, chúng ta xem lễ, liệu chúng ta có thật sự nghĩ rằng Đức Mẹ ở giữa chúng ta và Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, liệu rằng chúng ta có cùng với Đức Mẹ để cầu nguyện, để dâng lễ cùng với Đức Mẹ để mà đón nhận Thánh Thần và để cho Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong mọi công việc của chúng ta không? Thế thì trong bài tin mừng ấy, ông bà anh chị em đã nghe đấy, nhắc đi nhắc lại câu chuyện Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ. Ai cũng biết rằng là chúng ta càng suy nghĩ thì càng thấy Đức Mẹ là tuyệt vời, một phụ nữ bình thường như mọi phụ nữ đã được chọn làm mẹ của Thiên Chúa làm người. Và thật sự con Thiên Chúa đã trở thành con của người mẹ đó theo bản tính loài người. Nơi Chúa Giêsu, ông bà anh chị em biết, chỉ có một ngôi vị thôi, là ngôi vị Thiên Chúa, nhưng mà ngôi vị Thiên Chúa sống giữa chúng ta như một con người, mang cái bản tính con người từ mẹ của Người, bản tính Thiên Chúa từ Chúa Cha, bản tính loài người từ mẹ Maria. Chỉ có một ngôi vị là con Thiên Chúa nhập thể. Chúng ta càng suy nghĩ thì càng thấy thật sự Đức Mẹ là quá tuyệt vời, không thể tưởng tượng được. Cho nên chúng ta yêu mến Đức Mẹ thì chúng ta cố gắng làm sao để theo Đức Mẹ mà sống cho tốt. Và ông bà anh chị em đã biết đó, Đức Mẹ đã đưa chúng ta những cái mệnh lệnh tương đối là đơn giản. Thứ nhất là sám hối, không nhiều thì ít, tất cả chúng ta đều mắc lỗi trước mặt Chúa. Nhưng mà điều quan trọng á, làm sao chúng ta đừng để cho tội trọng nó khống chế mình. Bởi vì khi chúng ta có tội trọng, tức là chúng ta đuổi Chúa ra khỏi linh hồn chúng ta, và ma quỷ nó trưởng trị ở trong lòng chúng ta, Thế thì cố gắng làm sao nhờ ơn Chúa để đừng phạm tội trọng. Nhưng mà con người thì vốn là yếu đuối, không cách này cách khác, chúng ta vẫn có những điều làm cho tâm hồn chúng ta nó không được tinh tuyền, không được thanh sạch lắm. Cho nên cố gắng làm sao để càng ngày càng có cái tinh thần sám hối. Sám hối không phải chỉ là tránh tội trọng, mà càng ngày càng làm cho mình xa lánh những cái điều không đẹp lòng Chúa. Những cái tội lặt vặt cũng làm cho tâm hồn mình nó bị như là ô nhiễm phần nào đó. Thế thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta theo lời Đức Mẹ nói, sám hối, ăn năn tội lỗi và cải thiện đời sống, có nghĩa là làm cho đời sống đức tin của mình càng ngày càng tốt hơn, càng vâng theo thánh ý Chúa một cách kỹ càng, thì tâm hồn chúng ta càng ngày càng thánh thiện hơn. Rồi cái điểm ở giữa đó là tôn sùng thánh tâm. Chúng ta đã biết rồi, không có Đức Mẹ thì không ai được cứu độ hết. Cho nên chúng ta càng nhận thức rõ điều đó, mà chúng ta càng biết đến với Đức Mẹ bao nhiêu thì Đức Mẹ càng giúp chúng ta. Đức Mẹ là người mẹ hơn hết mọi người mẹ, và Đức Mẹ thương chúng ta không phải chỉ vì cái tâm tình từ mẫu của người, mà Đức Mẹ thương chúng ta vì Chúa Giêsu, tất cả vì Chúa Giêsu. Cho nên nếu chúng ta thật sự muốn có được Chúa Giêsu trọn vẹn thì chúng ta càng phải gắn bó với Đức Mẹ trọn vẹn hơn, yêu mến Đức Mẹ để Đức Mẹ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, để chúng ta, để Chúa Đức Mẹ dạy chúng ta biết cầu nguyện với Chúa Giêsu, đừng sợ, bởi vì Chúa Giêsu là tất cả cho chúng ta. Và một điều nữa là Thánh Phaolô nói rằng Chúa Giêsu ở trong chúng ta, và Ngài đã ban Thánh Thần cho chúng ta để Thánh Thần dạy chúng ta biết sống với Chúa như những người con. Cha ơi, Abba, Cha ơi. Và rồi cái cụ thể trong việc yêu mến Đức Mẹ, trong việc vâng theo Thánh Thần hướng dẫn ấy, đó là kinh Mân Côi. Tất nhiên có lẽ chúng ta nghĩ rằng cứ lải nhải kính mừng Maria, kính mừng Maria, kính mừng Maria hoài, như là những người bên đạo, ở bên Phật ấy, người ta tụng kinh thế này tụng kinh thế khác. Không, chúng ta đọc với cái tâm tình của lòng tin, của tình yêu, thì dù chúng ta có nhắc lại trăm ngàn lần thì vẫn là vì yêu mến và vì thi hành ý muốn của Chúa mà chúng ta làm. Cho nên chắc chắn đẹp lòng Chúa, và nhất là chúng ta nhờ Đức Mẹ để dâng lên Chúa những tâm tình của chúng ta. Cái kinh Mân Côi như vậy chắc chắn nó là cái sự sống, chứ không phải chỉ là cái lải nhải. Dù sao đi nữa thì chúng ta đừng quên rằng những lời chúng ta đọc là lời sách thánh, là lời tuyệt vời. Kinh Lạy Cha ai cũng biết, chính Chúa Giêsu dạy. Kinh Kính Mừng thì cái phần thứ nhất ấy, là Thiên Thần Gabriel đã chào mừng Đức Mẹ đầy ân phúc. Kính mừng Maria đầy ân phúc. Rồi cái phần tiếp theo ấy, là lời chào của Thánh Elizabeth khi gặp Đức Mẹ sau khi mà hai người đã mang thai. Bà Thánh Elizabeth 6 tháng mang thai Thánh Gioan Tẩy Giả. Đức Mẹ thì vừa mới đón nhận ngôi lời vào lòng mình. Hai bên gặp nhau và Elizabeth đã kính Đức Mẹ. Bà có phúc hơn mọi người phụ nữ. Thì đó, đó là cái ý nghĩa của kinh Kính Mừng. Còn cái phần Thánh Maria là giáo hội tuyên xưng cái lòng tin vào Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Rồi nhờ cái tước hiệu Đức Mẹ Chúa Trời đó mà chúng ta xin Đức Mẹ cầu cho chúng ta. Tất cả chỉ là những con người tội lỗi, không nhiều thì ít. Như thế xin Đức Mẹ là đứng vô nhiễm, là Mẹ Thiên Chúa, là đứng quyền năng đối với Chúa, cầu nguyện cho chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng đó là những ý nghĩa mà lâu lâu chúng ta cũng phải suy nghĩ lại một chút. Nhất là khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi, để chúng ta càng ngày càng đi sâu vào những cái mầu nhiệm mà Chúa muốn chúng ta sống. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta chuyện đó, đặc biệt là trong tháng 10, tháng Mân Côi của Đức Mẹ này. Bài đọc thứ nhất. Giáo hội dùng lời Mô-xê để nhắc nhở chúng ta phải nhìn lại lịch sử cứu độ để mà cảm thấy tình yêu của Chúa dồi dào đối với chúng ta như thế nào. Đối với người Do Thái thời xưa đó, thì bắt đầu bằng chuyện Thiên Chúa giải thoát họ khỏi nô lệ Ai Cập. Còn đối với chúng ta đó, bắt đầu bằng chuyện chính con Thiên Chúa nhập thể đã mang vào mình tất cả gánh nặng của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, tất cả những cái điều tiêu cực của chúng ta, Chúa Giêsu đã mang vào thân và Ngài đã đưa nó lên thập giá, chịu đóng đinh với người. Tóm tắt lịch sử là như vậy. Vậy thì cũng như ngày xưa ông Mô-sê kêu nài dân Chúa Israel phải nhìn lại tình thương của Chúa và luôn luôn cố gắng trung thành với Chúa. Thực sự lịch sử cho thấy Israel đã luôn luôn phản bội, đối lại Chúa luôn luôn thương yêu, luôn luôn tha thứ. Nhưng mà cái tình yêu của Chúa chỉ đến được với con người khi con người thành tâm mở lòng mình ra để đón nhận tình yêu đó. Ông bà anh chị em biết lịch sử cho thấy rằng cuối cùng trong cái giờ nghiêm trọng nhất, quan trọng nhất, khi Chúa Giêsu đến trần gian thì họ đã không nhìn nhận người, cho nên Chúa Giêsu đã chịu chết một cách vô ích đối với cái dân khốn khổ đó. Cho nên bây giờ với tư cách là dân tộc Do Thái, họ vẫn xa lìa Chúa, và phải nói rằng là đa số là họ thù địch với Chúa Giêsu, với thập giá Chúa Giêsu. Còn chúng ta, đấy là bài học cho chúng ta, nhìn lại tình thương của Chúa trong cuộc khổ nạn của người. Hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu bắt đầu đi vào cái thời gian gọi là chuẩn bị cho mầu nhiệm thập giá. Chúa Giêsu lên hoang địa sống 40 ngày không ăn uống gì cả. Kể ra về phương diện tự nhiên Chúa Giêsu khỏe thật đấy, một tháng không ăn gì hết, mà sau đó thì Ngài mới cảm thấy đói. Nhưng mà chính vì cái chuyện mà cảm thấy đói như vậy cho nên ma quỷ nó lợi dụng. Tất nhiên con người phải quan tâm đến cái sức khỏe, đến cái sự sống của mình. Thế nhưng mà cái sự quan tâm đó chắc chắn không phải là tự mình lo lấy được. Cho nên ma quỷ nó thấy Chúa Giêsu đói và cần ăn thì nó bảo rằng Ngài dư quyền năng. Thế thì Ngài dùng quyền đó để mà tự mình làm phép lạ, biến đá thành bánh để mà ăn. Thế thì Chúa Giêsu đã khước từ. Ma quỷ nó khôn khéo, nó dùng lời Chúa để nó cám dỗ người. Nhưng mà chính Chúa Giêsu lại dùng lời Chúa để đối lại. Vấn đề quan trọng là con người là quản lý của Chúa thôi. Đối với bản thân mình, đối với cuộc đời mình chỉ là quản lý. Nếu đã là quản lý thì điều khiển công việc theo ý chủ chứ không theo ý mình. Ma quỷ thì nó muốn Chúa Giêsu tự lập, muốn Chúa Giêsu tự mình giải quyết vấn đề đói. Thế nhưng mà Chúa Giêsu, Ngài biết rõ Ngài có quyền. Thế nhưng mà điều quan trọng đối với Ngài là ý muốn của Cha. Cho nên Ngài dùng lời Chúa để đáp lại ma quỷ. Và Ngài luôn luôn làm gì thì làm, Ngài luôn luôn nghĩ đến Cha muốn gì. Thế thì đó là cái mẫu gương cho chúng ta. Vào mùa chay nhắc nhở chúng ta những điều đó. Mình phải lo cho cuộc sống của mình, mình phải lo cho hạnh phúc của mình. Nhưng mà tất cả những cái đó phải đặt dưới cái tiêu chuẩn là ý của Chúa. Chắc chắn Chúa không muốn chúng ta khổ sở, vùi dập chúng ta trong đói khát, trong khốn khổ này khác. Nhưng mà điều quan trọng đó là chúng ta phải tin tình yêu của Chúa, chúng ta phải tin sự quan phòng của Chúa. Chúa không để chúng ta đói nếu chúng ta biết thật sự dùng lòng tin mà phó thác cho Chúa. Tất nhiên chúng ta không phải cứ ngồi đấy mà ăn, chờ đợi phép lạ để mà sống, không phải. Thế nhưng mà điều quan trọng đó, bổn phận chúng ta phải làm theo như Chúa đã sắp đặt cho chúng ta. Mỗi người có cái bổn phận của mình phải sống với bổn phận đó. Nhưng mà trong khi mình thi hành bổn phận thì chủ yếu là mình tìm ý Chúa, cố gắng thi hành bổn phận theo ý muốn của Chúa. Đó là điều Chúa Giêsu đã làm và Ngài để lại cho chúng ta. Và ngay cả những lúc coi như là chết đói đến nơi đây, Chúa Giêsu vẫn tin tưởng rằng Cha Ngài có cách để Ngài thương yêu gìn giữ chúng ta. Có điều là Chúa để cho chúng ta gặp những cái khó khăn như vậy để tôi luyện lòng tin của chúng ta, không hẳn là để thử thách chúng ta, cho bằng để làm cho lòng tin của chúng ta vững hơn, mạnh hơn. Càng khó khăn thì càng tin tưởng, và càng tin tưởng thì chắc chắn Chúa sẽ đáp lại gấp bội những điều chúng ta cần, những điều chúng ta mong ước. Mùa chay là mùa cầu nguyện, là như thế. Cầu nguyện để biết ý muốn của Chúa, cầu nguyện để có can đảm quảng đại theo ý muốn của Chúa. Tất nhiên, Hội Thánh đã nhắc nhở chúng ta để cho cái lời cầu nguyện đó thật sự nó là những cái gì đẹp lòng Chúa và làm cho Chúa được tôn vinh, thì chúng ta phải nghĩ đến cái điều thứ hai, đó là yêu thương bác ái đối với người khác. Giáo hội kêu gọi chúng ta không hẳn là hãm mình ép sát theo cái kiểu nghĩa là chỉ làm khổ mình, mà hãm mình ép sao theo cái nghĩa là chúng ta giảm bớt những cái tiện nghi, những cái thỏa thích ý riêng vì người nghèo, để giúp đỡ những người cần có miếng cơm ăn, có manh áo mặc. Xin cho mỗi người chúng ta sống những ngày này với cái tinh thần đó, luôn luôn phát triển, luôn luôn tăng cường cái lòng tin vào tình yêu Chúa, vào thánh ý Chúa, và luôn luôn tìm cách để mà đáp lại thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình. Và cụ thể là chúng ta bộc lộ lòng tin, lòng yêu mến, sự phó thác trong cái chuyện mình nghĩ đến người nghèo, mình nghĩ đến người cần được giúp đỡ ngay bên cạnh mình và nhiều chỗ khác, nơi khác, cách khác. Làm sao đó để chúng ta giảm bớt một chút những cái tiện nghi của riêng mình để mà giúp đỡ những người cần chúng ta giúp đỡ. Xin Chúa thương chúng ta, cho chúng ta sống những ngày này không phải một cách nhăn nhó khổ sở, mà một cách vui vì chúng ta cảm thấy tình yêu của Chúa, và chúng ta được hưởng tình yêu của Chúa, chúng ta hiểu được tình yêu của Chúa, thì chúng ta biết chia sẻ tình yêu đó cho người khác, từ những người trong gia đình, từ những người bên cạnh chúng ta, cho đến những người nghèo, ở những người ngoài, và đặc biệt là những người cần được chúng ta thương yêu giúp đỡ, những người đau khổ, đói kém, bệnh tật, vân vân. Xin Đức Mẹ cũng nâng đỡ chúng ta trong cái công việc đó.